Xin kính chào Hội Thánh. Kính mời Hội Thánh cùng tôi theo dõi lời Chúa được chép trong Côlôse đoạn 3 từ câu 12 đến câu 17. Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ thế ấy. Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể, lại phải biết ơn. Nguyện xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Xin kính mời Hội Thánh đồng ngồi.
Xin kính chào Hội Thánh, xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với lời của Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ con, cũng như chạm đến lòng của con dân của Chúa. Chúng con không phải lấy nghe làm đủ, nhưng mà chúng con áp dụng lời của Ngài vào đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa giấu con trong dòng quyết báo của Ngài, cai trị lòng của tư tưởng con, nguyện lời nói của miệng con, sự suy gẫm lòng con được đẹp với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Thánh, phần Kinh Thánh buổi sáng nay là phần tiếp theo cái bài giảng trước của tôi, đó là mặc lấy con người mới. Khi chúng ta mặc lấy người mới, thì Chúa cũng muốn chúng ta có những đức hạnh của một con người mới được bày tỏ ra ở trong Hội Thánh của Ngài. Hàng năm ở Singapore thì người ta có tổ chức một tuần lễ gọi là tuần lễ tử tế. Và trong tuần lễ này, người ta bộc lộ lòng tử tế, quan tâm đến nhau qua cách chào hỏi, nói năng, trong cách nói, làm ơn và biết cảm ơn. Và nhất là người ta biết quan tâm đến nhau, có thể lên xe họ nhường ghế cho những người có nhu cầu hơn để mà ngồi. Và năm 2016, ở tại Việt Nam lần đầu tiên đã tổ chức phiên chợ tử tế. Và từ đó đến nay, hàng năm thì Việt Nam có tổ chức phiên chợ tử tế. Nó không phải là ở tại Sài Gòn thôi, nhưng mà sau này thì nó lan rộng đến những các tỉnh thành khác ở tại đất nước Việt Nam. Phần Kinh Thánh Côlôse mà sáng nay chúng ta nghe đọc, Phaolô dạy con dân của Chúa, chúng ta phải cư xử, đối xử tử tế với nhau ở trong xã hội, trong gia đình và nhất là ở trong Hội Thánh của Ngài. Qua cách sống của một con dân Chúa đã được đổi mới, chúng ta phải có được những đức hạnh của một người mới, đó là đối xử với nhau bằng tình yêu thương, bằng sự nhân từ, bằng sự khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục. Chúa không muốn chúng ta chỉ đối xử với nhau tử tế chỉ một tuần lễ thôi, nhưng mà Chúa muốn con dân Chúa chúng ta phải đối xử tử tế với nhau bằng tình yêu thật, và luôn luôn chúng ta phải tử tế với nhau như vậy. Bởi vì chúng ta đã mặc lấy con người mới, và đức hạnh của con người mới phải được thực hành ở trong Hội Thánh của Ngài. Chúng ta thực hành đức hạnh bằng tình yêu thương, chúng ta sống yêu thương nhau. Lời của Chúa dạy rằng, vậy anh em là kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót, hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục. Nếu một người trong anh em có sự phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ cho nhau. Như Chúa đã tha thứ anh em thế nào, thì anh em cũng phải tha thứ nhau thế ấy. Cơ đốc nhân là người được Đức Chúa Trời tuyển chọn. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết trước mọi điều. Và ở phương diện này, Đức Chúa Trời biết ai là người tin nhận Chúa và ai là người chối bỏ Chúa. Vì Ngài biết trước người nào tin nhận Ngài, cho Ngài đã định sẵn cho sự cứu rỗi. Sứ đồ Phaolô gọi người Côlôse và con dân Chúa ở khắp mọi thời đại là những người thánh và rất yêu dấu. Thánh thì chúng ta biết là chúng ta đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian này và biệt riêng chúng ta làm con của Ngài. Và về mặt địa vị, chúng ta được là con thánh. Con người tội lỗi không thể nào có được sự công bình. Vì thế Đức Chúa Trời đã thực hiện sự công bình qua sự chết của con Ngài là Chúa Giê-xu. Qua Chúa cứu thế, người nào tin nhận Chúa thì được kể là công bình. Đây là cách duy nhất mà Đức Chúa Trời tuyên xưng con người tội lỗi là công bình. Bởi vì Chúa Giê-xu đã chịu chết thay vì tội lỗi của chúng ta, cho nên bất cứ ai bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu là người đó, là người được Đức Chúa Trời lựa chọn, là kẻ Đức Chúa Trời lựa chọn. Cơ đốc nhân thuộc về Đức Chúa Trời, được lựa chọn, được biệt riêng ra bằng tình yêu và ân sủng của Ngài. Vì vậy, đời sống của con dân Chúa phải phản ảnh tình yêu thương của Ngài. Đó là thương xót, nhân từ, mềm mại, nhịn nhục. Đây là những đức tính không thể thiếu của một người kính yêu Chúa. Ba trong năm đức tính này được kể ở trong là bông trái của Đức Thánh Linh, được ghi ở trong Galati chương 5. Và đây là phẩm chất của đời sống mới, đời sống của một người đã được Chúa thay đổi. Nếu con dân của Chúa, chúng ta áp dụng những điều này vào trong cộng đồng cơ đốc, thì trong cộng đồng cơ đốc của chúng ta sẽ tránh được nhiều xung đột ở trong hội thánh. Lòng thương xót là biểu hiện lòng trắc ẩn, sự nhạy cảm và nhân hậu khi con dân Chúa nhìn thấy một người đau thương cùng khổ. Khi chúng ta thấy một người đang gặp đau thương cùng khổ thì chúng ta thương xót họ. Và đây là điều mà Chúa Giê-xu muốn. Trong những năm Chúa Giê-xu thi hành chức vụ, thì Kinh Thánh ghi lại nhiều lần Chúa Giê-xu động lòng thương xót. Chúa thấy đoàn dân thì Chúa động lòng thương xót. Chúa thấy người bệnh thì Chúa động lòng thương xót. Và sự dạy dỗ của Chúa Giê-xu không phải chỉ bằng lý thuyết, nhưng mà Chúa Giê-xu đã dạy bằng hành động. Đã có lần các nhà Do Thái dẫn đến Chúa Giê-xu một người phụ nữ bị tội ngoại tình. Và các nhà lãnh đạo Do Thái hỏi Chúa rằng bây giờ xử người phụ nữ này như thế nào. Họ dùng cái điều này để mà gài bẫy Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu nói rằng xử tử người này, thì họ tố cáo Chúa Giê-xu là không có lòng thương xót. Và nhất là Chúa Giê-xu không có quyền, người Do Thái không có quyền tuyên án tử hình bất cứ một người nào. Còn nếu Chúa Giê-xu nói là không, thì họ nói rằng Chúa không vâng giữ luật pháp của Môi-se. Và Chúa đã nói với họ rằng, Chúa đã trả lời cho họ rằng, ai trong các ngươi là người không có tội, thì hãy ném đá người này trước. Sau khi Chúa Giê-xu nói câu đó, thì lần lượt người ta bỏ đi, từng người, bắt đầu người có tuổi, họ bỏ đi trước, cho đến người có tuổi. Cuối cùng thì không có một người nào ném đá Chúa. Chúa cũng không định tội người phụ nữ này. Chúa không định tội không có nghĩa là Chúa không kết tội, Ngài dung dưỡng tội lỗi. Nhưng mà Chúa muốn dùng tình yêu thương để cảm hóa người có tội, để đem họ trở lại với Ngài. Và mỗi con dân của Chúa, chúng ta cảm nhận được chúng ta là một tội nhân trước mặt Chúa. Và bởi lòng thương xót của Chúa, Chúa tha tội cho chúng ta. Chúa Giêsu yêu thương tội nhân, cũng như Chúa muốn chúng ta yêu thương người anh em của mình. Chúng ta yêu thương không phải là chúng ta dung dưỡng tội lỗi. Chúng ta không bỏ qua tội lỗi, và nhất là chúng ta cũng không có phép thay mặt Chúa để lên án người có tội. Chúng ta không được đoán xét ai, nhưng mà phải học theo gương của Chúa Giêsu, dùng tình yêu thương giúp người có tội từ bỏ, ăn năn trở lại con đường chính, và trở về, nhất là trở về với Chúa, sống một đời sống kính sợ Chúa, có một đời sống mới, yêu mến Chúa nhiều hơn. Ngày nay, ở trong hội thánh Chúa khắp nơi, có nhiều cơ đốc nhân siêng năng đi nhà thờ, thuộc lào kinh thánh, cầu nguyện lưu loát, nhưng mà lại thiếu tình yêu thương. Họ quay mặt lại với những anh em yếu đuối của mình. Mặc dù họ có thể siêng năng trong việc đi ra làm chứng đạo cho những người chưa tin, họ chịu khó rao truyền ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng mà lại làm cho anh em của mình bị vấp phạm, bởi vì họ quá thiêng liêng. Như vậy, họ đã vô tình đưa những người yếu đuối đi vào tình trạng sa sút càng hơn. Chúa Giêsu mong mỏi con dân của Chúa là người thật sự có tình yêu thương của Ngài. Phaolô viết ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ 13 nói rằng, nếu mà chúng ta có tất cả nhưng mà không có tình yêu thương thì không kể như không có gì. Ông nói rằng, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương thì tôi chỉ như đồng kêu hay là chập chỏa vang tiếng. Dầu tôi nói được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Điều này cho thấy tình yêu thương quan trọng biết bao. Mọi việc chúng ta làm phải xuất phát từ tình yêu thương. Nếu chúng ta làm vì động cơ gì, nó không có ý nghĩa. Chỉ khi nào chúng ta làm vì tình yêu thương thì mới có ý nghĩa. Và chính tình yêu thương đó, sứ đồ Phaolô nói rằng, chính tình yêu thương đó sẽ nảy sinh ra sự nhịn nhục, sự nhân từ. Nhân từ ở trong tiếng Hebrew có nghĩa là đối xử tốt, đối xử tử tế. Và trong tiếng Hy Lạp, chữ nhân từ có nguồn gốc là bà con ruột thịt. Và cũng có nghĩa là dịu dàng, vui vẻ và độ lượng. Như vậy, nhân từ có nghĩa là chúng ta đối xử với người khác giống như người bà con của mình, giống như người ở trong gia đình của mình. Đó là quan tâm với họ và đối xử với họ thật dịu dàng, vui vẻ và độ lượng. Nhân từ có thể thể hiện qua những nghĩa cử của chúng ta, hành động của chúng ta hay là việc làm. Người có lòng nhân từ cảm thương được sự yếu đuối, sự khốn khổ của người khác. Người có lòng nhân từ là người không giữ lại những ác cảm hay là bực tức về những việc không tốt mà người khác đã làm cho mình. Con dân Chúa có thể bày tỏ lòng nhân từ với nhau ở trong hội thánh, như là chúng ta an ủi người ngã lòng, nâng đỡ người yếu đuối. Lời Chúa ở trong Tê-sô-lê-ca nhất đoạn 5 câu 14. Hay là chúng ta mang gánh nặng cho nhau. Anh em mình có gánh nặng, chúng ta cùng mang với nhau, ở trong Ga-la-ti đoạn 6 câu 2. Và nhất là chúng ta có thể vui với kẻ vui và buồn với kẻ buồn, ở trong Roma đoạn 12 câu 15. Chúa muốn con dân của Chúa chúng ta phải đối xử với nhau bằng sự nhân từ thật như vậy. Bởi vì Đức Chúa Trời đã tỏ lòng nhân từ đối với chúng ta, để chúng ta có thể thể hiện sự nhân từ đối với những anh em khác ở trong hội thánh. Nếu trong đời sống của chúng ta có điều gì cư xử không tốt với anh em của mình, thì chúng ta phải ăn năn. Nếu trong quá khứ chúng ta có làm điều gì, thì nhờ lời Chúa cho chúng ta biết ăn năn và đối xử với anh em của mình một cách nhân từ. Và chúng ta cần phải đầu phục Chúa và xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ để chúng ta có thể sống nhân từ với người khác. Điều này không dễ đâu. Nếu Đức Thánh Linh không vùa giúp, không giúp đỡ chúng ta sẽ khó thể hiện lòng nhân từ đối với những anh em của mình. Hãy nghĩ đến những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, họ đang khốn khó, mà cư xử hòa nhã, dịu dàng, tử tế, bao dung hơn đối với những người đó. Một trong những điều mà Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài, đó là chúng ta sống nhân từ. Sứ đồ Phaolô dạy rằng, hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Và khiêm nhường mềm mại là hai đức tính không được thế giới ngoại giáo ưa chuộng. Nhưng mà nó lại là hai đức tính cao quý nhất của cơ đốc nhân mà Kinh Thánh muốn. Kinh Thánh Tân Ước thường nhắc đến sự khiêm nhường và mềm mại là đặc điểm của Chúa Giê-xu. Philip chương 2 cho chúng ta thấy được sự khiêm nhường của Chúa. Và Chúa muốn những người tin nhận theo Ngài phải mềm mại, phải nhịn nhục như vậy. Người nhịn nhục là người biết kiềm chế bản thân. Nhịn nhục rất là khó. Nhưng mà chúng ta biết kiềm chế bản thân khi người khác làm hại mình, khi người khác làm tổn hại mình, khi người khác lăng nhục mình. Thay vì trả đũa hay là trả thù, thì sứ đồ Phaolô dạy rằng chúng ta phải nhịn nhục. Ở trong câu 13, ông nói rằng nhường nhịn và tha thứ nhau. Từ tha thứ ở đây được nói đến sự tha thứ trọn vẹn, giống như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta thế nào, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em của mình như vậy. Đối với những người phạm sai lầm, làm lỗi đối với mình, chúng ta nhớ câu chuyện mà Chúa Giê-xu kể một người không thương xót. Chúa muốn dùng cái câu chuyện này để dạy con dân Chúa cũng như chúng ta ngày hôm nay rằng có một người mắc nợ hàng triệu đô la, theo bản dịch mới bây giờ, mắc nợ hàng triệu đô la. Khi tính sổ thì vang lại người chủ nói rằng xin thương xót tôi để từ từ tôi trả. Ông chủ nói rằng bây giờ phải về bán hết gia tài, bán hết vợ con mà trả cho ta. Nhưng mà người này cố nài xin thì người chủ thương xót và tha cho. Trên con đường về, người này gặp một người khác chỉ thiếu mình vài ngàn đô thôi, thì lại nắm áo kêu rằng phải trả số tiền mà người thiếu cho ta. Người này cũng van nài, cũng kêu xin thương xót, nhưng mà người này không thương xót, tống giam vào ngục cho đến khi nào trả xong số nợ thì mới được trả về. Và câu chuyện này ý Chúa muốn dạy chúng ta rằng nếu chúng ta, Chúa đã thương xót, đã tha thứ cho chúng ta thể nào, thì chúng ta cũng phải tha thứ cho anh em của mình như thể ấy. Đó là điều mà Chúa muốn. Và các đức tính được kể trong câu 12, 13 là biểu lộ tình yêu thương. Và vì thế, sứ đồ Phaolô gọi đây là sợi dây liên lạc của sự trọn lành. Chẳng những Chúa muốn con dân của Chúa sống ở trong tình yêu thương, có lòng thương xót, nhưng mà Chúa cũng muốn chúng ta sống ở trong bình an. Lời của Chúa ghi rằng nguyện xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến để hiệp một thể, lại phải biết ơn. Đời sống của chúng ta là đời sống đầy những căng thẳng, đầy những lo âu, đầy những bất an. Bất an là cảm xúc của mọi người ở mọi nơi. Nhiều người không có sự bình an ở trong tâm linh, bởi vì họ không có mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Và nhất là đối với những người xung quanh, làm thế nào chúng ta có được sự bình an ở trong Đấng Christ Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nguyên nhân mà con người mất sự bình an là bởi vì chúng ta đã cách xa Đức Chúa Trời. Con người phạm tội có một bức tường ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời. Cho nên con người không có sự bình an. Chúa Giê-xu đã đến, Ngài đã tái lập sự bình an. Nếu ai tiếp nhận Ngài thì Ngài ban cho sự bình an. Đức Chúa Trời dựng nên con người trong một bản tánh tốt đẹp. Nhưng mà con người đã không làm theo lời của Chúa, không lựa chọn theo sự dạy dỗ của Chúa, không biết phân biệt, đã chọn sai trái, chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa vẫn yêu thương con người. Ngài sai con của Ngài đến thế gian để phá bỏ bức tường ngăn cách đó, đem con người trở lại với Đức Chúa Trời. Như vậy khi chúng ta có bình an với Đức Chúa Trời là khi chúng ta có Chúa Giê-xu là cứu Chúa của mình. Kinh Thánh nói rằng đây là con đường duy nhất đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời qua Chúa Cứu Thế. Chính Chúa Giê-xu tuyên bố, vậy Đức Chúa Giê-xu đáp rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng ta. Không có một con đường nào khác dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Mặc dù làm việc thiện lành hay là đạo đức cách mấy đi nữa. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta có được sự bình an với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời, thì chúng ta có sự bình an đối với nhau. Lời của Chúa cho chúng ta có sự bình an. Khi chúng ta làm một điều gì, khi chúng ta quyết định làm một điều gì, chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn. Nếu Chúa hướng dẫn chúng ta làm việc này mà chúng ta có sự bình an, thì chúng ta cảm ơn Chúa, bởi vì đây là điều mà Chúa hướng dẫn chúng ta. Bởi vì chúng ta có sự bình an với Đức Chúa Trời, Chúa cũng muốn chúng ta có sự bình an đối với những người xung quanh, đối với những anh chị em lân cận của mình. Vì đó là ý định mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiệp nên một thể ở trong nhà của Chúa. Một trong những lý do thiếu sự bình an đó là trong hội thánh có sự cãi vã. Hội thánh Philip là một hội thánh không có sự bình an. Bởi vì trong đó có hai người phụ nữ có hai ý kiến trái ngược nhau. Hai người này được sứ đồ Phaolô nêu tên là Eudi và Syntyche. Chúng ta không biết họ tranh chấp điều gì ở trong hội thánh. Chúng ta không biết họ bất hòa về điều gì. Nhưng mà tình trạng này đã tạo ra sự bất ổn ở trong hội thánh tại Philip. Khi để cho cay đắng và tức giận ở trong lòng mà không đối phó với nó, thì chúng ta đã phá hủy chính mình và phá hủy mối liên hệ với những người xung quanh. Do đó chúng ta cần phải giải quyết vấn đề khi nó còn nhỏ, đừng để cho cơ hội này phát triển sâu thêm. Lời của Chúa cũng dạy chúng ta ở trong Nhã Ca đoạn 2 câu 15 rằng hãy bắt cho chúng tôi những con chồn nhỏ, vì những con chồn nhỏ phá hoại vườn nho, vì vườn nho của chúng tôi đang trổ hoa. Khi chúng ta có những bất hòa gì, chúng ta cần phải giải quyết sớm, nếu không thì nó sẽ lan rộng ra. Phần đông chúng ta biết câu chuyện con beo nhỏ sẽ thành con beo lớn. Con beo nhỏ nó hiền, chúng ta nghĩ nó hiền, nhưng một ngày nó sẽ trở thành một con beo lớn, nó có thể làm hại chúng ta, cho nên phải giải quyết từ khi nó còn nhỏ. Phaolô bảo hai người phụ nữ này phải giải quyết cái vấn đề bất đồng với nhau. Và Phaolô bảo rằng hai người này phải bày tỏ sự hiệp một ở trong Chúa. Hai người phụ nữ này không thể thay đổi được hoàn cảnh. Vì những việc đã xảy ra rồi, họ không thể nào làm khác hơn. Nhưng mà điều họ có thể thay đổi đó là thay đổi thái độ của họ. Họ phải thay đổi thái độ của họ đối với nhau. Họ phải thay đổi tâm trí của họ đối với nhau. Ai là người có lỗi thì phải xin lỗi và xin giải hòa. Điều mà sứ đồ Phaolô đang nói đến những người đang tranh chấp, chú ý, là chúng ta phải học sống bình an với anh em của mình. Bởi vì chúng ta sẽ sống với anh em của mình đời đời ở trên nước của trời, nước ở trên trời. Ở trong cõi đời đời chúng ta sống với nhau. Nếu mà không có sự bình an ở trong lòng, làm sao chúng ta có thể sống được? Ở đây chúng ta có thể trốn, nhưng mà lên thiên đàng làm sao chúng ta có thể trốn? Ở đây chúng ta có thể lánh mặt, ông đi cửa này tôi đi cửa kia, ông đi cửa giữa tôi đi cửa hồng. Nhưng mà lên thiên đàng chúng ta trốn ở đâu? Cho nên con dân của Chúa sứ đồ Phaolô dạy rằng chúng ta khi còn ở trên đất này, chúng ta phải tập sống bình an với nhau để khi chúng ta về cõi đời đời, chúng ta cùng hưởng với Chúa. Chúng ta sẽ không bao giờ có bình an ở trong lòng cho đến khi những nọc độc của sự tức giận phải bị cắt bỏ, những cay đắng phải bị cắt bỏ, chúng ta mới có sự bình an. Và để có sự bình an trong hội thánh, sứ đồ Phaolô dạy con dân Chúa phải sống trong tinh thần nhu mì. Và người ta thường xem nhu mì hiền lành là dấu hiệu của sự nhu nhược. Nhưng mà ở trong Kinh Thánh, lời của Chúa dạy, người nhu mì không phải là nhu nhược, nhưng mà nhu mì là người biết nhường nhịn. Người nhu mì không nắm quyền chủ động. Người nhu mì không cho rằng ý của mình hay nhất, điều của mình suy nghĩ, điều của mình đưa ra là tốt, là hay nhất. Người ta phải làm theo điều của mình. Nhưng mà người nhu mì là người biết lắng nghe ý kiến của người khác. Phaolô dạy con dân Chúa chúng ta phải sống bình an khi chúng ta sống nhu mì, hiền hòa, và nhất là biết lắng nghe ý kiến của người khác. Tôn trọng ý kiến của người khác. Không giành phần thắng về mình. Và nhất là trong mối liên hệ giữa con dân của Chúa trong hội thánh, Phaolô dạy chúng ta phải thực hiện hành sự bình an. Ở trong sách Samuel nhất chương 25 có ghi lại câu chuyện của bà Abigail và David. Câu chuyện này rất là dài, chương này rất là dài. Nhưng mà tôi có thể tóm tắt một phần nào thôi để chúng ta có thể hiểu được. Na-banh là một người giàu có. David bảo vệ tài sản của Na-banh. Và David lúc đó trốn Sao Lơ cần một số lương thực để nuôi quân. David sai người đến Na-banh để xin Na-banh trợ cấp. Na-banh nói là Na-banh không biết những người này là ai. Cho nên Na-banh không trợ cấp. David rất, những người trở về nói với David, David rất là giận dữ. David dự định rằng ngày mai sẽ đánh để mà lấy những cái tài sản của Na-banh. Thì một người gia nhân đến gặp bà vợ của Na-banh là Abigail, nói cho bà biết chuyện gì xảy ra. Thì bà lật đật, bà sai người ta đem thực phẩm và đến bà gặp với lại David. Và bà xin David đừng làm việc này. Và David đã nhận lời của bà, không làm, không đánh phá, cướp bóc tài sản của Na-banh. Và qua cái câu chuyện này, chúng ta có được những nguyên tắc minh họa để chúng ta có thể xử trí. Không phải nó chỉ có trong cái thời của David, nhưng mà nó vẫn có giá trị cho đến ngày hôm nay để chúng ta có thể áp dụng. Thứ nhất, đó là chúng ta biết nhận lỗi. Trong đời sống của chúng ta, không ít thì nhiều, chúng ta không thể nào tránh được những lỗi lầm mà mình đã làm gây tổn thương cho người khác bằng cách gián tiếp hay là trực tiếp. Nếu gây tổn thương cho người khác, chúng ta sẵn sàng xin lỗi. Thứ hai, nếu chúng ta biết mình sai, thì chúng ta nhận mình sai và sẵn sàng sửa những điều sai trật của mình. Phải can đảm nhận mình sai để sửa lại. Và thứ ba là cầu xin sự tha thứ. Nếu thực hiện được những điều này, chúng ta sẽ có bình an trong gia đình, ở trong hội thánh và trong công sở. Trong những ngày qua, nếu đọc báo thì chúng ta biết cả thế giới đang hướng về bán đảo Triều Tiên. Và ngày thứ Sáu 27 tháng 4 năm 2018, hai lãnh đạo Nam Bắc Hàn đã bắt tay nhau để bày tỏ hòa bình. Dự định sẽ họp để mà ký kết hòa bình cho những người thân nhân của cả hai miền Nam Bắc được đoàn tụ. Chúng ta thấy ở ngoài mà người ta còn tìm kiếm hòa bình. Mặc dù Hiệp định Đình Chiến đã được ký kết năm 1953, cách nay 65 năm, nhưng mà chưa có ngưng chiến. Chiến tranh Nam Bắc Triều Tiên vẫn còn, và ngày nay họ hướng tới để sống hòa bình với nhau trong bán đảo Triều Tiên. Thì chúng ta là con dân Chúa ở trong Hội Thánh, chúng ta cũng hướng đến sống bình an, sống hòa bình với nhau ở trong Hội Thánh, để chúng ta có nhiều công tác có thể thực hiện đại mạng lệnh của Chúa, đi ra rao giảng lời Chúa cho những người chưa biết đến Ngài. Và thứ ba là chúng ta sống một đời sống khôn ngoan. Ngày nay Chúa ban cho con dân của Chúa mỗi người có một quyển kinh thánh. Sứ đồ Phao-lô nói rằng nguyện xin lời của Đấng Christ đầy dẫy trong lòng anh em, và anh em có dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh thơ thánh và hát thiêng liêng mà dạy khuyên nhau. Vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát ngợi khen Đức Chúa Trời. Mặc dù anh em nói hay làm cũng nhân danh Chúa Giê-xu mà làm mọi điều. Nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Chúa ban cho chúng ta kinh thánh là lời thành văn của Ngài. Và Chúa ban cho chúng ta Chúa Giê-xu ngôi lời trở nên xác thịt, sống giữa chúng ta. Mỗi con dân của Chúa, ngày nay chúng ta có quyển kinh thánh ở trong tay. Chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa không phải chỉ đọc, chỉ học, chỉ nghiên cứu để biết kiến thức kinh thánh hay là thần học. Nhưng mà chúng ta phải đọc kinh thánh để chúng ta có kinh nghiệm về chính Đức Chúa Giê-xu, chính Đức Chúa Trời, chính lời của Ngài. Chúng ta học để biết về bản tánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải biết và bày tỏ những hiểu biết của mình qua lời của Chúa, qua kinh thánh. Không phải chỉ hiểu biết mà thôi, nhưng mà Chúa muốn con dân của Chúa phải thực hành lời của Đức Chúa Trời ở trong hội thánh của Ngài. Bản chất của con người là tội lỗi, là yếu đuối. Chúng ta dễ quên lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải sống với lời của Chúa mỗi ngày. Chúng ta phải sống với lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày, chứ không phải là một tuần một lần chúng ta đọc lời của Chúa. Bởi vì lời của Chúa là trọn vẹn. Lời của Chúa, những gì mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta. Khi Đức Chúa Trời ban luật pháp cho con người, Chúa biết con người yếu đuối không thể làm trọn được luật pháp. Ngoài Chúa Giê-xu ra, không ai có thể giữ trọn luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì vậy, mục đích của luật pháp không phải để người ta xưng công bình, để nhờ đó người ta có thể xưng công bình. Nhưng mà qua luật pháp, người ta nhận biết mình là một tội nhân, cần tìm sự cứu rỗi trong Đấng Christ. Kinh Thánh nói rằng, ấy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đang dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. Lời của Đức Chúa Trời là trọn vẹn, có thể làm biến đổi con người, khiến cho con linh hồn của con người được tỉnh thức, và nhất là biết run sợ trước tội lỗi, trước những sai trạch của mình, và nhận thức được những điều sai trật trong đời sống của mình, và trở lại sống với lời của Chúa, sống với những lời mà Đức Chúa Trời muốn dạy mình. Nhiều người bảo rằng lời của Chúa rất là hay, nhưng mà không làm theo. Nhiều người có kinh thánh, nhưng mà ít sử dụng lời của Chúa, ít sử dụng kinh thánh. Con dân của Chúa, chúng ta biết nhờ lời của Chúa mà chúng ta có sự khôn ngoan. Bởi vì ngoài kinh thánh, chúng ta không tìm đâu được sự dẫn dắt, không tìm đâu được sự khôn ngoan ngoài lời của Ngài. Do đó chúng ta cần phải đọc kinh thánh thường xuyên, và nhất là tham gia vào các nhóm học kinh thánh, để chúng ta học lời của Chúa, để hiểu lời của Chúa, học chung với nhau, và nhờ lời của Chúa giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan, sáng suốt trong mọi quyết định của mình. Và cuối cùng Phao-lô hướng con dân Chúa trong sự thờ phượng. Trong các sinh hoạt trong hội thánh, chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để dạy chúng ta. Lời của Đấng Christ được nói về sự dạy dỗ ở trong hội thánh. Hội thánh phải được khuyên bảo, dạy dỗ nhau bằng lời của Đức Chúa Trời, đó là lời khôn ngoan. Và trong sự thờ phượng của Đức Chúa Trời, của hội thánh, chúng ta dùng những bài hát, những lời ca ngợi để mà hát lên với lòng biết ơn Chúa và ngợi khen về sự quyền uy oai nghi cả thể của Ngài trong tinh thần vì danh Chúa Giê-xu và vì Ngài. Trong phần đoạn Kinh Thánh hôm nay nhắc nhở chúng ta về lòng yêu thương, sự nhân từ, nhẫn nại và sự tha thứ vô biên của Chúa. Chúa muốn con dân của Chúa chúng ta nhận được điều này từ nơi Chúa, thì Chúa cũng muốn chúng ta áp dụng, phải đối xử với anh em của mình bằng tình yêu thương, bằng sự nhân từ, nhịn nhục, tha thứ mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta trong hội thánh của Ngài. Đây là một đức hạnh của một con người mới, được đổi mới. Chúng ta áp dụng những đức hạnh này vào trong hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa có được sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng nay nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em để chúng ta áp dụng lời của Chúa. Xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa bởi vì lời của Ngài đã được rạng giảng ra giữa dòng con dân của Chúa. Xin Chúa cho người nói cũng như người nghe được gây dựng bởi lời của Ngài. Xin Chúa giúp đỡ chúng con những điều gì chúng con đã nghe, đã học từ nơi Chúa thì chúng con áp dụng trong đời sống theo Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết bày tỏ lòng thương xót, sự nhân từ, mềm mại, nhịn nhục để chúng con sống cư xử với nhau trong hội thánh của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.